Này các tỷ kheo, những vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, những bậc Thế Tôn này đều có những thị giả tối thắng như Ananda của ta. Này tỷ kheo, những vị A-la-hán chánh đẳng giác thời vị lai, những bậc Thế Tôn này cũng sẽ có những vị thị giả tối thắng như Ananda của ta vậy. Này các tỷ kheo, Ananda là người có trí và hiểu rõ. Nay đúng thời để các tỷ kheo ý kiến Thế Tôn. Nay đúng thời để các tỷ kheo ni. Nay đúng thời để các nam cư sĩ. Nay đúng thời để các nữ cư sĩ. Nay đúng thời để các vua chúa, để các đại thần, để các ngoại đạo sư, để các đệ tử các ngoại đạo sư ý kiến Thế Tôn. Này các tỷ kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ cựu, hy hữu. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, nếu có chúng tỷ kheo đến ý kiến Ananda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến Ananda. Và nếu Ananda thuyết pháp, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp. Và nếu Ananda làm thinh thời, này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo ấy sẽ thất vọng. Này các tỷ kheo, nếu có tỷ kheo ni, chúng nam cư sĩ, chúng nữ cư sĩ đến ý kiến Ananda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến Ananda. Và nếu Ananda thuyết pháp, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp. Và nếu Ananda làm thinh thời này các tỷ kheo, chúng nữ cư sĩ ấy sẽ thất vọng. Này các tỷ kheo, vị chuyển luân thánh vương có bốn đức tánh kỳ diệu hy hữu. Này các tỷ kheo, nếu có chúng sắc đế lỵ, chúng bà la môn, chúng gia chủ, chúng sa môn đến ý kiến vị chuyển luân thánh vương, chúng sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến vị chuyển luân thánh vương. Và nếu vị chuyển luân thánh vương nói chuyện, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài nói chuyện. Và nếu vị chuyển luân thánh vương làm thinh, thời chúng sa môn ấy sẽ thất vọng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu hy hữu. Nếu có chúng tỷ kheo, chúng tỷ kheo ni, chúng nam cư sĩ, chúng nữ cư sĩ đến ý kiến Ananda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì được ý kiến Ananda. Và nếu Ananda thuyết pháp, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài thuyết pháp. Và nếu Ananda làm thinh, thời này các tỷ kheo, chúng nữ cư sĩ ấy sẽ thất vọng. Này các tỷ kheo, Ananda có bốn đức tánh kỳ diệu hy hữu như vậy. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chứ có diệt độ tại đô thị nhỏ bé này, tại đô thị hoang vu này, tại đô thị phụ thuộc này. Bạch Thế Tôn, có những đô thị khác to lớn hơn như Kampa, Rajagaha, Savatthi, Saketa, Kosambi, Varanasi. Thế Tôn hãy diệt độ tại chỗ ấy. Tại chỗ ấy có đại chúng sát đế lỵ, có đại chúng bà la môn, có đại chúng gia chủ rất tin tưởng Như Lai. Các vị này sẽ cúng dường thân xá lợi Như Lai. Này Ananda, chớ có nói như vậy. Này Ananda, chớ có nói đô thị này nhỏ bé, đô thị này hoang vu, đô thị này phụ thuộc. Này Ananda, thuở xưa có vị vua tên là Mahasudassana. Vị này là chuyển luân vương, trị vì dư pháp, là vị pháp vương thống lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì quốc dân đầy đủ bảy báo. Này Ananda, đô thị Kusinara này là kinh đô của vua Mahasudassana, tên là Kusavati. Phía đông và phía tây rộng đến 12 do tuần, phía bắc và phía nam rộng đến 7 do tuần. Này Ananda, kinh đô Kusavati này rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh đô Alakamanda của chư thiên rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Cũng vậy, này Ananda, kinh đô Kusavati này cũng rất phồn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, nhưng chúng sung mãn. Này Ananda, kinh đô Kusavati này ngày đêm vang dậy chín loại tiếng, tức là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng hát, tiếng sập xọa, tiếng chuông, và tiếng thứ 10 là lời kêu gọi: hãy uống đi, hãy ăn đi. Này Ananda, hãy đi vào Kusinara và nói với dân Mala ở Kusinara: này các Vasetha, đêm nay vào canh cuối cùng, Như Lai sẽ diệt độ. Này Vasetha, các ngươi hãy đến. Này Vasetha, các ngươi hãy đến. Về sau chớ có hối hận. Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta, mà chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn, đắc y, đem theo y bát và cùng một vị khác làm bạn đồng hành đi vào Kusinara. Lúc bấy giờ, dân Mala ở Kusinara đang tụ họp tại giảng đường vì một vài công sự. Tôn giả Ananda đến tại giảng đường của dân Mala ở Kusinara. Sau khi đến, tôn giả liền nói với dân Mala ở Kusinara: này Vasetha, đêm nay vào canh cuối cùng, Như Lai sẽ diệt độ. Này Vasetha, các ngươi hãy đến. Này Vasetha, các ngươi hãy đến. Vì sao chớ có hối hận. Như Lai đã diệt độ tại làng vườn chúng ta, mà chúng ta không được chiêm ngưỡng Như Lai. Dân Mala cùng với con trai, con gái và vợ, khi nghe tôn giả Ananda nói như vậy, liền đau đớn, sầu muộn, tâm tư khổ não. Kẻ thì khóc than với đầu bù tóc rối, kẻ thì khóc than với cánh tay duỗi cao, kẻ thì khóc than thân bổ nhoài dưới đất, lăn lộn qua lại: Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thệ nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Và Dân Mala cùng với con trai, con gái và vợ đau đớn, sầu muộn, tâm tư khổ não, đi đến Upavatana, khu rừng Sala của dòng họ Mala, và đến chỗ tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda tự nghĩ: nếu ta để dân Mala ở Kusinara đảnh lễ Thế Tôn từng người một, thời đêm sẽ tàn trước khi Thế Tôn được tất cả dân Mala đảnh lễ. Vậy ta hãy để dân Mala ở Kusinara đảnh lễ theo từng gia tộc. Bạch Thế Tôn, gia tộc Mala này với vợ con, đồ chúng, bạn bè đến cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Và tôn giả Ananda theo phương tiện này trong canh một, khiến dân Mala ở Kusinara đảnh lễ Thế Tôn. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Subhadra ở tại Kusinara. Du sĩ ngoại đạo Subhadra được nghe: tối nay canh cuối cùng, Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Và du sĩ ngoại đạo Subhadra suy nghĩ: ta nghe các du sĩ ngoại đạo liên cao lạc lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng Như Lai ứng cúng chánh biến thi xuất hiện ra đời thật là hy hữu, và đêm nay vào canh cuối cùng Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Này, có nghi vấn này khởi lên trong tâm ta. Ta tin Sa môn Gotama có thể thuyết pháp và giải được nghi vấn cho ta. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadra đi đến Upavatana, khu rừng Sala của dân Mala, đến tại chỗ tôn giả Ananda và thưa với tôn giả: hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng Như Lai ứng cúng chánh biến thi xuất hiện ra đời thật là hy hữu, và đêm nay vào canh cuối cùng Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Này, có nghi vấn này khởi lên trong tâm tôi. Tôi tin Sa môn Gotama có thể thuyết pháp và giải được nghi vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, hãy cho phép tôi được ý kiến Sa môn Gotama. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo Subhadra: Thôi đi, hiền giả Subhadra, chớ có phiền nhiễu Như Lai, Thế Tôn đang mệnh. Lần thứ hai, du sĩ ngoại đạo Subhadra. Lần thứ ba, du sĩ ngoại đạo Subhadra nói với tôn giả Ananda: Hiền giả Ananda, tôi nghe các du sĩ ngoại đạo niên cao lạp lớn, sư trưởng và đệ tử nói rằng Như Lai ứng cúng chánh biến tri xuất hiện ra đời thật là hy hữu. Và đêm nay vào canh cuối cùng, Sa môn Gotama sẽ diệt độ. Nay có nghi vấn này khởi lên trong tâm tôi. Tôi tin Sa môn Gotama có thể thuyết pháp giải được nghi vấn cho tôi. Hiền giả Ananda, hãy cho phép tôi được ý kiến Sa môn Gotama. Lần thứ ba, tôn giả Ananda nói với du sĩ ngoại đạo Subhadra: Thôi đi, hiền giả Subhadra, chớ có phiền nhiễu Như Lai, Thế Tôn đang mệt. Thế Tôn nghe được câu chuyện của tôn giả Ananda với du sĩ ngoại đạo Subhadra. Ngài liền nói với tôn giả Ananda: Thôi Ananda, chớ có ngăn trở Subhadra. Ananda, hãy để cho Subhadra được phép ý kiến Như Lai. Những gì Subhadra hỏi ta là hỏi để hiểu biết, chứ không phải để phiền nhiễu ta. Và những gì ta trả lời các câu hỏi, Subhadra sẽ hiểu ý nghĩa một cách mau lẹ. Tôn giả Ananda liền nói với du sĩ ngoại đạo Subhadra: Này hiền giả Subhadra, hãy vào, Thế Tôn đã cho phép hiền giả. Rồi du sĩ ngoại đạo Subhadra đến chỗ Thế Tôn, nói lên những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, du sĩ ngoại đạo Subhadra bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, có những sa môn và la môn là những vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, như các ngài Parada, Kassapa, Makali, Gosana, Asita, Kesakambali, Pakada, Pakaichana, Sanyaya, Pelaviputa, Nigata, Nathaputa. Tất cả những vị này có phải là giác ngộ như các vị đã từng cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ? Thôi Subhadra, hãy để vấn đề này yên một bên. Tất cả những vị này có phải là đã giác ngộ như các vị đã từng cho như vậy, hay tất cả chưa giác ngộ, hay một số đã giác ngộ và một số chưa giác ngộ? Lạy Subhadra, ta sẽ thuyết pháp cho ngươi, hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Du sĩ ngoại đạo Subhadra vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Lạy Subhadra, trong pháp luật nào không có bát chánh đạo? Thời ở đấy không có đệ nhất sa môn, ở đấy không có đệ nhị sa môn, cũng không có đệ tam sa môn, cũng không có đệ tứ sa môn. Lạy Subhadra, trong pháp luật nào có bát thánh đạo? Thời ở đấy có đệ nhất sa môn, cũng có đệ nhị sa môn, cũng có đệ tam sa môn, ở đấy cũng có đệ tứ sa môn. Lạy Subhadra, chính trong pháp luật này có bát chánh đạo. Thời này Subhadra, ở đây có đệ nhất sa môn, ở đây cũng có đệ nhị sa môn, cũng có đệ tam sa môn, cũng có đệ tứ sa môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những sa môn. Này Subhadra, nếu những vị tỳ kheo này sống chân chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán. Này Subhadra, năm 29 ta xuất gia hướng tìm chân thiện đạo, trải 50 năm với thêm 1 năm. Từ khi xuất gia, này Subhadra, ta là du sĩ tu trí tu đức. Ngoài lĩnh vực này không có sa môn đệ nhất, cũng không có sa môn đệ nhị, cũng không có sa môn đệ tam, cũng không có sa môn đệ tứ. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những sa môn. Này Suvada, nếu những tỷ kheo sống chân chánh thì đời này không vắng những vị A-la-hán. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Suvada bạch Thế Tôn: thật hy hữu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y tỳ kheo tăng. Mong con được xuất gia với Thế Tôn, con xin thọ đại giới. Này Subhadra, ai trước kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp, luật này phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, các vị tỳ kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỳ kheo. Nhưng ta nhận thấy cá tánh con người sai biệt nhau. Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này, phải sống 4 tháng biệt trú. Sau khi sống 4 tháng biệt trú, các vị tỳ kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ sinh sống biệt trú 4 năm. Sau khi sống biệt trú 4 năm, nếu các vị tỳ kheo đồng ý, hãy cho con xuất gia, cho con thọ đại giới để thành vị tỳ kheo. Và Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: này Ananda, hãy xuất gia cho Suvada. Xin vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn. Du sĩ ngoại đạo Suvada nói với tôn giả Ananda: thật là lợi ích, thưa tôn giả Ananda. Thật là tiền lợi, thưa tôn giả Ananda. Được thọ lễ quán đảnh, làm đệ tử trước mặt bậc đạo sư. Và du sĩ ngoại đạo Suvada được xuất gia, được thọ đại giới với Thế Tôn. Thọ đại giới không bao lâu, đại đức Suvada ở một mình, an tịnh, không phóng dật, tinh tấn, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các đương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự giác chứng và an trú. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. Và đại đức Suvada trở thành một A-la-hán nữa. Đại đức là vị đệ tử cuối cùng được Thế Tôn thế độ. Lúc bấy giờ Thế Tôn nói với tôn giả Ananda: này Ananda, nếu trong các ngươi có người nghĩ rằng lời nói của bậc đạo sư không còn nữa, chúng ta không có đạo sư, này Ananda, chớ có những tư tưởng như vậy. Này Ananda, pháp và luật ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi ta diệt độ, chính pháp và luật ấy sẽ là đạo sư của các ngươi. Này Ananda, này các vị tỳ kheo xưng hô với nhau là hiền giả, sau khi ta diệt độ, chớ có xưng hô như vậy. Này Ananda, vị tỳ kheo niên lão hãy gọi vị tỳ kheo niên thiếu hoặc bằng tên, hoặc bằng họ, hoặc bằng tiếng hiền giả. Vị tỳ kheo niên thiếu hãy gọi vị tỳ kheo niên lão là thượng tọa hay đại đức. Này Ananda, nếu chúng tăng muốn, sau khi ta diệt độ, có thể hủy bỏ những học giới nhỏ nhặt chi tiết. Này Ananda, sau khi ta diệt độ, hãy hành tội phạm đà đối với tỳ kheo Chana. Bạch Thế Tôn, thế nào là phạm đà? Này Ananda, tỳ kheo Chana muốn nói gì thì nói, chúng tỳ kheo sẽ không nói, sẽ không giảng dạy, sẽ không giáo giới tỳ kheo Chana. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo: này các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nào nghi ngờ hay phân vân gì về đức Phật, pháp, chúng tăng, đạo hay phương pháp, Thời này các tỳ kheo, các người hãy hỏi đi, sao chớ có hối tiếc? Bậc đạo sư có mặt trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn. Khi được nói vậy, các tỳ kheo ấy im lặng một lần thứ hai, Thế Tôn một lần thứ ba. Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu có một tỳ kheo có nghi ngờ hay phân vân gì về Đức Phật, Pháp, chúng tăng, đạo hay phương pháp, thời này các tỳ kheo, các người hãy hỏi đi, sao chớ có hối tiếc? Bậc đạo sư có mặt trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Thế Tôn. Lần thứ ba, các tỳ kheo ấy giữ im lặng. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu có vị nào vì lòng kính trọng bậc đạo sư mà không hỏi, thời này các tỳ kheo giữa bạn đồng tu hãy hỏi nhau. Khi được nói vậy, những vị tỳ kheo ấy giữ im lặng. Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay. Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay. Bạch Thế Tôn, con tin rằng trong chúng tỳ kheo này không có một tỳ kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng tăng, đạo hay phương pháp. Này Ananda, ngươi có tín nhiệm nên nói vậy. Nhưng ở đây, này Ananda, Như Lai biết rằng trong chúng tỳ kheo này không có một tỳ kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật, Pháp, chúng tăng, đạo hay phương pháp. Này Ananda, trong 500 tỳ kheo này, tỳ kheo thấp nhất đã chứng được quả diệu lưu, không còn đọa lạc, chắc chắn hướng đến chánh giác. Và Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nay ta khuyên dạy các ngươi, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chớ có phóng dật. Đó là lời cuối cùng của Như Lai. Rồi Thế Tôn nhập định sơ thiền, xuất sơ thiền, ngài nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, ngài nhập tam thiền, xuất tam thiền, ngài nhập tứ thiền, xuất tứ thiền, ngài nhập định không vô biên xứ, xuất không vô biên xứ, ngài nhập định thức vô biên xứ, xuất thức vô biên xứ, ngài nhập định vô sở hữu xứ, xuất vô sở hữu xứ, ngài nhập định phi tưởng phi phi tưởng xứ, xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ, ngài nhập diệt thọ tưởng định. Khi ấy Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Anuruddha: Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ. Này hiện giả Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ, ngài mới nhập diệt thọ tưởng định. Rồi xuất diệt thọ tưởng định, ngài nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ định, xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ, ngài nhập vô sở hữu xứ định, xuất vô sở hữu xứ, ngài nhập thức vô biên xứ định, xuất thức vô biên xứ, ngài nhập hư không vô biên xứ định, xuất hư không vô biên xứ, ngài nhập định tứ thiền, xuất tứ thiền, ngài nhập định tam thiền, xuất tam thiền, ngài nhập định nhị thiền, xuất nhị thiền, ngài nhập định sơ thiền, xuất sơ thiền, ngài nhập định nhị thiền, xuất nhị thiền, ngài nhập định tam thiền, xuất tam thiền, ngài nhập định tứ thiền, xuất tứ thiền, ngài lập tức diệt độ. Khi Thế Tôn diệt độ, cùng với sự diệt độ, đại địa chấn động khủng khiếp, râu tóc dựng ngược, sấm trời vang động. Khi Thế Tôn diệt độ, Phạm Thiên Sahampati cùng lúc ngài diệt độ thốt lên bài kệ này: Chúng sanh ở trên đời từ bỏ thân ngũ uẩn, bậc đạo sư cũng vậy. Đấng tuyệt luân trên đời, bậc đại hùng giác ngộ, Như Lai đã diệt độ. Khi Thế Tôn diệt độ, Thi chủ Saka cùng lúc ngài diệt độ thốt lên bài kệ này: Các hành là vô thường, có sanh phải có diệt, đã sanh chúng phải diệt, nhiếp chúng là an lạc. Khi Thế Tôn diệt độ, tôn giả Anuruddha cùng lúc ngài diệt độ thốt lên bài kệ này: không phải thở ra vào chính tâm trú chánh định, không tham ái tịch tịnh, tu sĩ hướng diệt độ, chính tâm tịnh bất động, nhẫn chịu mọi cảm thọ, như đèn sáng bị tắt, tâm giải thoát hoàn toàn. Khi Thế Tôn diệt độ, tôn giả Ananda cùng lúc ngài diệt độ thốt lên bài kệ này: thật kinh khủng bàng hoàng, thật râu tóc dựng ngược, khi bậc toàn thiện đăng, bậc giác ngộ nhập diệt. Khi Thế Tôn diệt độ, những tỷ kheo chưa giải thoát tham ái, có vị thì khóc than với cánh tay duỗi cao, có vị thì khóc than thân nằm ngoài dưới đất lăn lộn qua lại: Thế Tôn nhập diệt quá sớm, thiện thể nhập diệt quá sớm, pháp nhãn biến mất ở trên đời quá sớm. Còn những tỷ kheo đã diệt trừ tham ái, những vị đầy an trú chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại suy tư, các hành là vô thường, làm sao tránh khỏi sự kiện ấy